Nếu tôi chưa tìm thấy con rán, thì bà tôi không sao ngủ được. Tôi thấy bà tôi giật mình mỗi khi khẽ có tiếng sột soạt trong đêm tối im lặng như tờ. Tôi nghe bà tôi nín thở và thì thào. Nó ở gần ngưỡng cửa, nó chui xuống dưới cái hòm. Tại sao bà sợ rán thế? Bà trịnh trọng trả lời. Vì bà không hiểu chúng nó dùng để làm gì. Chúng nó bò lồm ngồm và đen xì xì. Chúa đã giao cho mỗi loài một nhiệm vụ. Có bọ đất tức là trong nhà ẩm thấp, có sẹp tức là tường bẩn, có giận tức là người sắp ốm. Tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa. Còn loài rán thì không ai rõ ma quỷ nào nhập vào. Chúng sinh ra để làm gì? Một hôm, bà tôi đang quỳ tâm sự với Chúa thì ông tôi mở toang cửa ra, nói với giọng khàn khàn. Bà nó ơi, Chúa phạt chúng ta rồi. Nhà cháy. Ông nói gì đấy? Bà tôi hét lên và vùng đứng dậy. Cả hai người thình thịch chạy bổ vào gian phòng chính tối om. Evgenia hạ tượng thánh xuống, Natalia mặc áo cho lũ trẻ. Bà tôi ra lệnh giọng nghiêm nghị, cứng rắn, còn ông tôi thì khẽ rên rỉ. Hi hi hi. Tôi chạy vào bếp, cái cửa sổ nhìn ra sân đang cháy rực lên như vàng. Trên sàn nhà, những vật vàng vàng chạy nhảy. Cậu Iacob vội đi ủng, rồi nhảy lên những vệt cháy ấy, y như để đế giày của cậu bị cháy vậy. Cậu kêu lên, chính Miska đốt nhà, hắn đốt và chuồn rồi, đúng thế. Im đi, đồ chó má. Bà tôi vừa nói vừa đẩy cậu ra cửa mạnh đến nỗi suýt nữa thì cậu ngã. Nhìn qua cửa kính đóng băng, thấy rõ mái xưởng bùng cháy và ngọn lửa như cơn lốc xoắn suýt cuồn cuộn qua cánh cửa cỏ. Trong đêm tối yên lặng, ngọn lửa nở thành những bông hoa đỏ không có khói. Ở trên cao tít thấy lơ lửng một đám mây sẫm, nhưng nhìn qua vẫn thấy dải ngân hà bàng bạc. Tuyết sực lên màu đỏ thắm, tường nhà sung lên lạo đảo như muốn hướng về phía góc sân, nơi ngọn lửa đang nhảy nhót vui vẻ, đang nhuộm đỏ những kẽ ngách rộng trong vách xưởng và từ đó thoát ra những chiếc đinh cong queo. Trên những tấm gỗ đen sẫm và khô của mái nhà, những dải lửa vàng đỏ lượn khúc quấn quanh mái nhà. Ở giữa nhô lên một ống khói mạnh xẻ bằng đất nung còn bốc khói, những tiếng nổ lách cách, những tiếng xoàn xoạt như tiếng lụa xé đập vào cửa kính. Ngọn lửa lan ra mãi, sự thợ sáng rực giống như bức thánh tượng bình ở trong nhà thờ và như một sức gì không cưỡng lại được vẫy gọi mọi người tới gần hơn. Tôi trùm chiếc áo lông ngắn to xù lên đầu và xỏ chân vào đôi ủng không biết của ai. Tôi lê ra nhà ngoài, ra chỗ bậc tam cấp và đứng lặng đi vì kinh hãi trước ánh lửa chói lòa làm tôi lóa cả mắt. Tai tôi ù đặc vì tiếng kêu của ông tôi, của bác Trigori, của cậu tôi và vì tiếng đám cháy nổ. Tôi khiếp sợ trước cử chỉ của bà tôi, trùm chiếc bao không lên đầu, quấn vào người miếng vải phủ mình ngựa. Bà tôi vừa lao vào lửa vừa la lên. Kuperus, lũ ngốc, Kuperus, làm nổ tung cả bây giờ. Trigori giữ lấy bà lão, ông tôi rít lên, trời ơi, bà ấy chết mất. Nhưng bà tôi đã trở ra, toàn thân bốc khói, lắc đầu, lom khom, tay giơ thẳng bưng một vò lớn đầy Kuperus. Ông cho tháo ngựa ra, bà tôi vừa kêu vừa ho và thở khò khè, lột miếng vải khoác ngoài cho tôi đang bị cháy, ông không trông thấy à? Bác Trigori giật miếng vải khoác ngoài âm ỉ cháy khỏi vai bà tôi. Bác gập đôi người lại, bắt đầu lấy xẻng hắt những cục tuyết lớn vào cửa xưởng. Cậu tôi nhảy nhót bên cạnh bác, cầm cái rìu trong tay. Ông tôi chạy quanh, ném tuyết vào người bà tôi. Bà tôi nhét cái vò xuống đống tuyết rồi chạy ra cổng, mở toang ra và cúi chào những người đang kéo đến. Bà con ơi, phải bảo vệ lấy cái nhà kho. Nếu lửa lan sang nhà kho, chuyển sang vựa chứa cỏ khô thì tất cả nhà tôi sẽ cháy hết ra cho và cả nhà bà con cũng sẽ bị cháy lây. Giật máy xuống và vứt cỏ khô ra vườn. Gregory hát tuyết cao lên. Sao lão cứ ném mãi xuống đất thế? Jacob, đừng có xun xoe. Đưa rìu và xẻng cho mọi người. Bà con hãy cùng nhau giúp chúng tôi một tay. Chúa sẽ phù hộ các người. Bà tôi cũng lôi cuốn tôi như đám cháy vậy. Ngọn lửa sọi vào người bà tôi đen thẫm như muốn đuổi bắt. Bà tôi tất tả ở khắp sân, chỗ nào cũng đến đúng lúc và điều khiển mọi việc chẳng sót việc nào. Con Sarap chạy ra sân, nó chộp lên và làm ông tôi suýt ngã lộn. Ngọn lửa làm đỏ rực cặp mắt to của nó, con cựa khí ẩm, đứng bằng hai chân trước. Ông tôi buông dây cương ra, nhảy tránh sang một bên và kêu, bà nó ơi, giữ lấy nó. Bà tôi nhảy sổ vào dưới chân con ngựa đang lại chồm lên và sang hai tay ra. Con cựa khẽ hí một tiếng rầu rĩ, vươn cổ về phía bà và liếc nhìn ngọn lửa. Mày đừng sợ, bà tôi nói giọng trầm trầm. Bà vỗ vỗ vào cổ nó và cầm dây cương. Mày tưởng tao bỏ mày trong cái địa ngục đó à, con chuột nhắt của tao. Và con chuột nhắt to gấp ba bà ngoan ngoãn đi theo ra cổng. Nó thở phì phì và nhìn khuôn mặt đỏ rực của bà. Mụ Evgenia dẫn lũ trẻ miếu máu và cuốn đầy quần áo ra khỏi nhà. Mụ kêu, Vasily, Vasilis, không thấy thằng Lexei đâu cả. Đi đi, ông tôi vẫy tay đáp, trong khi đó tôi nấp dưới bậc tam cấp để khỏi bị mụ vú lôi đi. Mái sườn đã sập, những thanh xà nhà mảnh xẻ bốc khói, lấp lánh ánh than vàng nhô lên trời. Trong sườn, những ngọn lửa xanh đỏ cuồn cuộn như những cơn gió lốc phát ra tiếng nổ giòn và tiếng xít. Từng bó lửa bắn ra sân, xuống những người tụ tập trước đống lửa khổng lồ và đang dùng sàng hắt tuyết vào đám cháy. Trong đống lửa, mấy cái chảo lớn sôi sùng sục, hơi nước và khói bốc lên như một đám mây dày đặc. Những mùi lạ lạ tỏa ra ngoài sân làm chảy nước mắt. Tôi chui ra khỏi bậc tam cấp và đụng luôn phải chân bà tôi. Đi ra, bà tôi quát. Đi ra, không có chết đẹp bây giờ. Một người cưỡi ngựa đội mũ đồng có chóp sộc vào sân. Con ngựa màu khung sùi bọt mép, còn gã kia tay giơ ngọn soi lên cao, thét lên với vẻ hăm dọa. Tránh ra! Tiếng chu xeo vui rộn rã, quang cảnh thật tưng bừng và đẹp như ngày hội. Bà tôi đẩy tôi lên bậc tam cấp. Có nghe tao bảo gì không? Đi ra! Lúc này không thể không vâng lời bà tôi được. Tôi xuống bếp và lại dán mũi vào cửa kính, nhưng bị đám người đen ngòm che lấp nên không nhìn thấy ngọn lửa nữa. Tôi chỉ thấy những chiếc mũ đồng sáng loáng giữa những chiếc mũ lưỡi chai và mũ lông mùa đông đen xì. Ngọn lửa bị chế ngựa mau chóng, người ta tưới nước vào lửa và dập tắt nó. Cảnh sát xài tán đám đông. Bà tôi trở vào bếp. Ai đấy? Cháu đấy à? Tại sao cháu không ngủ? Cháu sợ à? Đừng sợ, mọi việc đều xong xuôi rồi. Bà ngồi im lặng bên cạnh tôi và lắc lư trên chiếc ghế. Tôi lấy làm sung sướng, thấy đêm tối lại lặng lẽ như cũ. Nhưng tôi vẫn nhớ chiếc tích ngọn lửa. Ông tôi bước vào, dừng lại bên ngưỡng cửa và hỏi. Bà nói đấy à? Hờ, bà bị bỏng phải không? Không sao cả. Ông tôi đánh một que diêm, ánh lửa xanh chiếu sáng khuôn mặt trồn hôi, đầy bổ khóng. Ông tôi tìm thấy cây nến trên bàn rồi chậm chạp ngồi xuống cạnh bà tôi. Ông nên rửa mặt mũi đi thì hơn, bà tôi nói, mặc dù người cũng đầy bổ khóng và sực mùi khói khét lẹt. Ông tôi thở dài. Chúa thật là chân từ đối với bà. Chúa ban cho bà lắm thông minh thế. Ông tôi xoa vai bà tôi và nhe răng nói thêm. Tất nhiên là trong chốc lát thôi, nhưng cũng là có ban. Bà tôi cũng mỉm cười, muốn nói điều gì, nhưng ông tôi đã cau mày lại. Cần phải tống cổ lão Rigori đi. Việc này cũng là do sự sơ suất của lão ta. Lão già yếu rồi, không dùng được việc nữa. Thằng Iska đang ngồi ở bậc thềm khóc lóc, thật ngốc. Bà thử đi ra xem nó làm sao. Bà tôi đứng dậy, một tay sờ trước mặt, vừa đi vừa thổi những ngón tay, còn ông tôi không nhìn tôi, khẽ hỏi. Cháu nhìn thấy đám cháy suốt từ đầu đến cuối chứ? Vậy cháu thấy bà thế nào hả? Ấy là bà đã già rồi, bị suy yếu rồi, cháu thấy không? Ôi chào, lũ chúng bay, thật lạ. Ông tôi khom lưng, yên lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy, lấy ngón tay gạt tàn nến rồi lại hỏi tôi. Cháu có sợ không? Không ạ, thật ra cũng không có gì đáng sợ cả. Ông tôi xả chiếc áo sơ mi khỏi vai với vẻ tức giận rồi đi tới góc nhà có chậu rửa mặt. Ở đó, trong bóng tối, ông tôi dậm chân nói to. Cháy nhà là một sự ngu ngốc. Đứa nào làm cháy nhà cần phải lôi ra quảng trường đánh cho một trận. Nó là thằng ngốc, không thì cũng là thằng kẻ trộm. Cứ làm như vậy thì chẳng bao giờ cháy nhà nữa. Cháu đi ngủ đi, còn ngồi đấy làm gì? Tôi đi nằm, nhưng đêm hôm ấy không thể nào ngủ được. Tôi vừa mới nằm lên giường, thì một tiếng kêu la không giống tiếng người làm tôi vùng dậy khỏi giường ngay. Tôi lại lao vào nhà bếp. Ông tôi cởi trần, tay cầm cây nến, đứng giữa nhà. Cây nến rung rinh, không nhích đi được bước nào. Ông tôi chỉ dậm chân xuống sàn và rít lên. Bà nó ơi, Jacob ơi, cái gì thế? Tôi nhảy lên lò sưởi, nấp vào một góc. Trong nhà lại bắt đầu náo động như lúc cháy. Tiếng kêu la đều đều và đau đớn càng ngày càng to, đập vào trần và tường từng hồi. Ông tôi và cậu tôi chạy ngược chạy xuôi. Bà tôi quát tháo và xua đuổi hai người. Bác Grigory chất củi vào lò rầm rầm, đổ đầy nước vào chảo keng. Bác đi lại ở nhà bếp, đầu lắc lư giống như một con lạc đà ở Astrakhan. Trước hết, hãy đốt lò đi chứ. Bà tôi ra lệnh. Bác vội đi tìm que đón, sờ phải chân tôi và sợ hãi kêu lên. Ai đấy? Làm tao sợ hết hồn. Ở đâu không cần đến, mày cũng có mặt. Cái gì thế hả bác? Mợ Natalia đẻ. Bác thản nhiên đáp và nhảy xuống sàn. Tôi nhớ hồi mẹ tôi đẻ, mẹ tôi không kêu la om sòm như thế. Đặt chảo lên bếp xong, bác Grigory leo lên lò sưởi ngồi cạnh tôi. Bác rút trong túi ra chiếc tẩu bằng đất nung và đưa cho tôi xem. Bác bắt đầu hút thuốc chỉ vì cặp mắt này thôi. Bà cháu khuyên bác chỉ nên hít, nhưng bác thấy hút tốt hơn. Bác ngồi ở mép lò sưởi, hai chân buông thõng. Bác nhìn xuống phía dưới, nơi ngọn nến cháy lù mù. Tai và má bác đầy bồ khống, chiếc áo sơ mi rách ở bên sườn. Tôi nhìn thấy cả bộ xương sườn của bác rộng như những cái đai thùng. Một mắt kính của bác đã bị vỡ, một nửa kính hầu như đã lòi ra khỏi vành. Và qua lỗ hổng, tôi nhìn thấy mắt bác đỏ ngầu, ươn ướt như một vết thương. Bác vừa nhổ thuốc vào tẩu, vừa lắng nghe những tiếng xin xỉu của mợ Natalia và nói lẩm bẩm những câu rời rạc giống như người say rượu. Bà cháu dẫu sao thì cũng bị bỏng, làm thế nào đã đẻ được, cướm mợ ấy rên tận quá, trong khi cháy nhà người ta quên mất mợ ấy. Ngay từ lúc bắt đầu cháy đã thấy mợ ấy quằn quại vì sợ hãi. Đẻ được đứa con thật là khó nhọc, nhưng mà người ta có kính trọng phụ nữ đâu. Cháu nhớ nhé, phải kính trọng phụ nữ, nghĩa là phải kính trọng những bà mẹ. Tôi thiêu thiêu ngủ, nhưng tiếng ồn ào, tiếng sập cửa lẫn tiếng kêu lè nhè của cậu Mikhail say rượu làm tôi tỉnh dậy. Những lời nói kỳ lạ vang đến tai tôi. Phải mở cửa thánh gia. Chú thích, theo phong tục mê tín, muốn cho người đẻ khó sinh nở được dễ dàng hơn, cần phải mở cửa nhà thờ dẫn tới bàn thờ. Cửa đó gọi là cửa thánh. Hết chú thích. Cho nó uống dầu tắp đèn hòa với rượu rum và bồ hóng. Nửa cốc dầu, nửa cốc rượu rum và một thìa bồ hóng. Chú thích, phép cứu chữa mê tín đối với người đẻ khó. Hết chú thích. Cậu Mikhail cứ khẩn khoản yêu cầu lại nhảy. Cho tôi vào xem. Cậu ngồi xuống sàn, hai chân sạng ra và khạc nhổ xuống trước mặt. Bàn tay vỗ vỗ trên sạt nhà, trên lò sưởi nóng không thể chịu được. Tôi bò xuống, nhưng vừa tới ngang tầm cậu, thì cậu túm lấy chân tôi, giật mạnh. Tôi ngã đập cái xuống đất. Đồ ngốc! Tôi bảo cậu. Cậu nhổm ngay dậy. Túm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên và rú. Tao phải cột mày vào lò sưởi cho mày tan xác ra mới được. Khi hoàn hồn, tôi thấy tôi ngồi trên đầu gối ông tôi ở trong góc phòng chính, dưới những bức tượng thánh, ngước mắt lên chật nhà. Ông tôi ru tôi và nói nhỏ. Chúng ta không một ai có lý do gì để xin tha lỗi. Trên đầu ông có một ngọn đèn thờ sáng rực. Trên bàn giữa phòng có một ngọn nến, ánh sáng mùa đông mờ mờ đã ló ra qua cửa sổ. Ông tôi cúi xuống chỗ tôi và hỏi, cháu đau ở đâu? Tôi đau khắp cả người, đầu tôi ướt đẫm mồ hôi, mình nặng chình chịch, nhưng tôi không muốn nói ra điều đó. Xung quanh, tất cả đều hết sức lạ lùng đối với tôi. Hầu hết các ghế trong phòng đều có những người lạ mặt ngồi. Một cha cố mặc áo dài tím, một lão già bé nhỏ tóc bạc, đeo kính, mặc áo nhà binh và nhiều người khác nữa. Tất cả đều ngồi không nhúc nhích như những pho tượng gỗ. Họ ngồi đờ ra chờ đợi và lắng nghe tiếng nước chảy róc rách ở đâu gần chỗ chúng tôi. Cậu Iacob đứng cạnh khung cửa vươn dài người ra, hai tay chắp sau lưng. Ông tôi bảo cậu. Này, dẫn thằng bé này đi ngủ. Cậu giơ ngón tay vẫy tôi và khẽ đi rón rén trên đầu ngón chân tới cửa buồng bà tôi. Khi tôi leo lên giường, cậu thì thầm, mợ Natalia chết rồi. Điều đó cũng làm tôi ngạc nhiên, vì từ lâu mợ sống cách biệt, không bao giờ xuống bếp, ngay cả bữa ăn. Thế bà ở đâu hả cậu? Ngoài kia, cậu khoát tay đáp và lại đi xa rón rén trên đầu ngón chân. Tôi nằm trên giường, nhìn khắp xung quanh. Tôi tựa như trông thấy những khuôn mặt đầy lông lá, trắng bệch, mù lòa đang áp vào kính cửa sổ. Trong góc buồng, trên mái hòm có treo chiếc áo dài của bà tôi. Cái ấy tôi đã biết rõ, nhưng giờ đây tôi có cảm tưởng như có một người nào đó nấp ở đấy và đang rình mò. Tôi chúi đầu vào gối, hé một mắt nhìn ra cửa. Tôi muốn nhảy xuống và bỏ chạy ra ngoài. Nóng quá, một mùi nồng nặc tỏa ra khắp gian buồng làm ngột ngạt, khiến tôi nhớ tới hôm anh Tsiganok chết, những giọt máu chảy lênh láng trên sạch nhà như những dòng suối. Hình như một cái u nào đó mọc ra trong đầu và trái tim tôi. Tất cả những gì tôi đã nhìn thấy trong cái nhà này đang lướt qua trước mắt tôi như một đoàn xe trên đường phố mùa đông. Tôi cảm thấy như mình bị đè bẹp, bị tiêu tan. Cánh cửa mở rất từ từ. Bà tôi rón rén bước vào buồng rồi dùng vai khẽ khép cửa lại, tựa lưng vào cửa, giơ tay về phía ngọn lửa xanh của cây đèn thờ. Không bao giờ tắt, bà tôi than vãn khe khẽ như giọng một đứa trẻ. Khốn khổ cho hai bàn tay tôi, đau quá. 5. Tới mùa xuân, các cậu tôi chia gia tài. Cậu Iakov ở lại thành phố, cậu Mikhail sang bên kia sông. Ông tôi tậu một ngôi nhà rộng rãi và khá đẹp ở phố Polevaya. Tầng dưới bằng đá có quán rượu. Các thượng có một căn phòng nhỏ ở rất thú vị. Phía sau nhà là vườn cây chạy dài đến cái vực tu tủa những cành xương liễu trụi lá. Nhiều soi quá, ông tôi nháy mắt vui vẻ nhìn tôi nói. Khi tôi cùng với ông tôi đi thăm vườn, dạo trên những con đường nhỏ, chân lút cả vào tuyết mới tan. Ông sắp dạy cháu học, chắc có lúc phải dùng đến những chiếc soi này. Ngôi nhà chật ních người ở thuê. Ông tôi chỉ giữ một phòng lớn trên gác để ở và tiếp khách. Bà tôi và tôi ở gác thượng, cửa sổ chỗ tôi ngoảnh ra phố. Chiều chiều và ngày lễ, thò đầu qua bệ cửa sổ, có thể nhìn thấy những người say ở quán rượu bò ra, loạn choạng trên đường phố, la hét rồi ngã gục. Đôi khi người ta ném họ ra đường như ném bao tải, nhưng họ lại phá cửa để vào quán rượu. Cánh cửa đập, kêu xè xè, tiếng pulley xít lên, một cuộc xô xát bắt đầu. Cảnh tượng đó nhìn từ trên xuống thật là thú vị. Từ sáng sớm, ông tôi tới xưởng của các cậu tôi, giúp các cậu tôi sắp đặt mọi thứ. Chiều tối, ông tôi mới trở về, vẻ mệt nhọc, chán ngán và bực dọc. Bà tôi ở nhà nấu ăn, khô vá và trông nom vườn tược. Bà chạy ngược, chạy xuôi cả ngày như một con quay lớn bị chiếc soi vô hình thúc giục. Bà hít thuốc lá, có vẻ sảng khoái, hắt hơi và vừa lau bộ mặt đầm đìa mồ hôi vừa nói. Cầu cho thế gian được hưởng phúc lành đời đời. Aliosa, cháu yêu của bà ơi, chúng ta sống yên ổn rồi cháu ạ. Lạy Đức Mẹ, mọi việc đều tốt lành rồi. Nhưng tôi không cảm thấy chúng tôi sống đã yên ổn. Từ sớm đến khuya, những người thuê nhà chạy tứ tung ở trong nhà và ngoài sân. Chốc chốc các mụ hàng xóm lại kéo đến, ai cũng vội vã, hối hả mà vẫn phàn nàn là bị trễ. Hình như ai cũng đang bận chuẩn bị một việc gì sắp xảy ra. Họ gọi bà tôi, Akulina Ivanovna. Bà tôi mỉm cười âu yếm với mọi người và dịu dàng quan tâm săn sóc đến họ. Bà tôi lấy ngón tay cái cho thuốc lá vào lỗ mũi, dùng khăn tay có kẻ ô vuông đỏ, lau thật sạch mũi và ngón tay, rồi không ngớt lời dặn dò. Bà con ạ, muốn chống giận, cháy, cần phải tắm rửa luôn, cần phải xông bằng hơi bạc hà. Nếu giận bám vào da, thì lấy một thìa mỡ ngỗng thật trong, trộn với một thìa thang hoa và 3 giọt thủy ngân. Sau đó, lấy mảnh sành tán nhỏ tất cả các thứ đó khoảng 7 lần trên một cái đĩa rồi xoa khắp người. Nếu dùng thìa gỗ hoặc thìa xương mà trộn thì thủy ngân bị mất. Tránh dùng thìa đồng hay thìa bạc, nguy hiểm lắm đấy. Đôi khi bà tôi khuyên nhủ, vẻ chập ngâm. Bà con ạ, tốt hơn hết là đến Pesur gặp cha Asap. Tôi không thể khuyên bà con hơn được. Chú thích, tu viện Pesurot, thường gọi là Pesuri, ở gần Nizhny Novgorod. Đẩy chân một bờ sốc dựng đứng cùng tên. Hết chú thích. Bà tôi giúp việc đỡ đẻ, hòa giải những vụ cãi nhau trong các gia đình, chữa bệnh cho trẻ con. Bà tôi thuộc lầu lầu câu chuyện giấc mơ của Đức Mẹ và thường đem kể cho các bà mẹ nghe để họ gặp may. Bà tôi dạy bà họ về việc bếp núc. Sư chuột tự nó sẽ bảo cho các bà lúc nào có thể muối được. Lúc nó hết mùi, đất và các mùi khác thì các bà hãy chạy về. Cơ vát cần phải làm cho nó tức hơi thì nó mới mạnh và sủi bọt. Cơ vát không ưa ngọt nên các bà chỉ cần cho vào một ít nho khô. Nếu bỏ đường vào thì một thùng chỉ cần khoảng 1 zlotnik thôi. Varanasi có nhiều cách làm khác nhau. Có kiểu của miền Danube, kiểu Tây Ban Nha, còn có cả kiểu của cắp cancer nữa. Chú thích. Cơm phát, nước giải khát có men của Nga. Zutlonik, một đơn vị trọng lượng cũ của Nga bằng khoảng 4,26 gram. Varansi, là sữa đông bỏ lò. Hết chú thích. Suốt ngày, tôi quẩn quanh bên bà tôi ở trong vườn hay ngoài sân. Tôi đi với bà đến nhà các bà hàng xóm. Ở đấy bà tôi ngồi hàng giờ uống nước trà và kể chuyện con cả con kê. Tôi dường như dính chặt lấy bà tôi và không nhớ trong quãng đời ấy tôi đã nhìn thấy gì khác ngoài bà lão vô cùng phúc hậu và không lúc nào chịu ngồi yên. Thỉnh thoảng, mẹ tôi không hiểu từ đâu đến chơi trong chốc lát. Kiêu hãnh và kiêm nghị, mẹ tôi nhìn tất cả bằng cặp mắt xám lạnh như mặt trời mùa đông. Thoáng một cái, mẹ tôi lại biến mất, không để lại cho tôi một ấn tượng nào cả. Có lần, tôi hỏi bà tôi, bà có phải là phù thủy không? Ồ, cháu lại nói lăng nhăng rồi. Bà mỉm cười và lập tức nói thêm, vẻ chập ngâm, bà làm phù thủy thế nào được? Phù thủy là một phép rất khó, bà không biết đọc, đến một chữ cũng không biết. Ông mới là người có học, còn bà thì đức mẹ không ban cho trí thông minh. Rồi bà tôi kể cho tôi nghe thêm một vài quãng đời của bà tôi. Bà cũng mồ côi từ nhỏ, mẹ bà là một cố nông không nhà không cửa, một người tàn tật. Khi còn con gái, một đêm người đã bị một tên địa chủ sờ trò. Người sợ quá, nhìn từ cửa sổ xuống, bị gãy xương sườn và dập bả vai. Từ đó cánh tay phải, cánh tay cốt yếu nhất bị teo đi. Trước đây mẹ bà là một người thêu đăng ten có tiếng, thế là bọn địa chủ không dùng người nữa, đuổi người đi và nói, mày sống như thế nào thì mặc xác mày. Nhưng không có cánh tay thì sống làm sao nổi. Người chỉ còn một cách là đi ăn xin. Nhưng thời ấy, người ta sống sung túc và tốt bụng hơn bây giờ nhiều. Những người thợ mộc ở Balakhna và các bà thợ thêu toàn là những người có lòng tốt cả. Đôi lúc tới mùa thu và mùa đông, mẹ con bà ở lại thành phố đi ăn xin. Nhưng khi thượng đẳng thiên thần Gabriel vừa mới vung kiếm lên xua đuổi mùa đông, cho mùa xuân ôm lấy trái đất, thì mẹ con bà lại đi xa lang thang vô định. Mẹ con bà tới Murom, tới Yuryetvet, ngược cả sông Volga và đi theo dòng Uka êm đềm. Chú thích, Murom là một thành phố ở tả ngạn sông Uka, cạnh Nini Novgorod 150 km về phía tây nam. Thành phố này thành lập vào cuối thế kỷ thứ 10. Yuryevet là một thành phố ở hữu ngạn sông Volga, cách Nini Novgorod chừng 130 km về phía tây bắc. Hết chú thích. Mùa xuân và mùa hè, được đi đó đây thì thật là thú vị. Mặt đất hiền hòa xanh rợp cỏ non như những tấm nhung. Đức mẹ rất thánh, sắc hoa khắp cả cánh đồng. Ở đấy mới thật là vui sướng, ở đấy tâm hồn mới thật tự do, phóng khoáng. Đôi lúc mẹ bà lim dim cặp mắt xanh và cất tiếng hát, giọng người không mạnh nhưng trong. Cảnh vật xung quanh hình như cũng mơ mơ màng màng, không động đậy, lắng nghe tiếng hát của người. Ơn Chúa, cuộc sống cũng dễ chịu. Năm bà lên 9 tuổi, mẹ bà lấy làm xấu hổ, phải dắt con đi ăn xin lang thang. Người cảm thấy ngượng nên ở lại Balakhna. Người đi khắp các phố, từ nhà này sang nhà khác, và ngày lễ người ngồi ở trước cửa nhà thờ để ăn xin. Còn bà thì ngồi ở nhà, học thêu đăng ten. Bà học vội vàng, muốn nhanh chóng đỡ đần cho mẹ. Đôi lúc học làm không được, bà cứ khóc rưng rức. Hơn 2 năm sau, cháu biết không, bà đã thạo nghề và nổi tiếng khắp thành phố. Nếu có ai cần thợ khéo là họ lập tức tới tìm mẹ con bà. Họ bảo, này, Akulina, cô thêu giúp chúng tôi nhé. Bà sung sướng quá. Đó là một ngày hội đối với bà. Tất nhiên, đó không phải là do tài nghệ của bà, mà là nhờ sự chỉ bảo của mẹ bà. Người chỉ có một cánh tay, tự mình không thể làm được, nhưng người biết cách chỉ dẫn. Mà một người chỉ dẫn giỏi còn quý hơn 10 người làm ấy. Thế rồi, bà bắt đầu lên mặt hãnh diện. Bà nói, mẹ ơi, mẹ đừng đi ăn xin nữa, bây giờ mình con có thể nuôi được mẹ rồi. Người trả lời, thôi đi cô phải biết tiền đó cho cô để tích lại làm của hồi môn. Ít lâu sau, ông cháu tới. Ông là một chàng trai nổi tiếng, mới có 22 tuổi đầu mà ông đã là một phu trưởng trên xà lan. Bà cụ đẻ ra ông cháu, để ý đến bà, thế bà biết làm ăn, con của mụ ăn mày, nên chắc là ngoan ngoãn. Thế là bà cụ làm nghề bán bánh và độc ác không thể tưởng tượng được. Nhưng chúng ta chưa tới những kẻ độc ác làm gì nhỉ? Chính Chúa biết rõ họ, chỉ có Chúa mới nhìn thấy họ và chỉ có lũ quỷ sứ mới ưa họ thôi. Bà tôi cười hồn nhiên, mũi rung rung trông đến buồn cười. Cặp mắt sáng và đăm chiêu của bà tôi toát ra từ lòng chiều mến và biểu lộ nhiều ý nghĩa hơn cả những lời nói. Tôi nhớ một buổi chiều tĩnh mịch, tôi và bà uống trà ở phòng của ông. Ông tôi ốm và ngồi trên giường, mình trần, trên vai vắt một chiếc khăn mặt dài. Ông tôi luôn tay lau mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp khò khè, cặp mắt xanh mờ đục, mặt sưng húp và đỏ tía. Đỏ nhất là cặp tay nhỏ nhọn hoắt. Khi ông tôi chìa tay lấy tách nước trà, bàn tay run run trông thật là tội nghiệp. Ông tôi nằm có vẻ dịu dàng và không giống như thường ngày. Tại sao bà không cho tôi uống đường? Ông hỏi bà, giọng vòi vĩnh như một đứa trẻ được nuông chiều. Bà tôi trả lời dịu dàng nhưng quả quyết. Ông uống với mật ong tốt hơn. Ông tôi ngạt thở, rồi thở dài uống một hớp nước trà nóng và nói, bà hãy trông chừng kẻo tôi chết mất đấy. Ông đừng sợ, tôi sẽ lo. Được, nếu bây giờ tôi chết thì cũng như là xưa nay hoàn toàn không có tôi, mọi thứ sẽ biến thành tro bụi cả. Ông đừng có nói nhảm, cứ nằm im. Ông tôi im lặng một lúc, nhắm mắt và chép chép cặp môi thâm sì, rồi bỗng nhiên như bị ai châm, ông tôi giật nảy mình, nói rõ điều đang nghĩ. Phải cưới vợ sớm cho thằng Yaska và Miska đi thôi, có lẽ vợ con vào thì mới có thể ngăn chặn được chúng nó, phải không? Rồi ông tôi nhớ xem nhà ai trong thành phố có con gái có thể kén làm nàng sâu xứng đáng được. Bà tôi im lặng, uống hết tách nước trà này đến tách khác. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh hoàng hôn đỏ rực trên thành phố, cửa kính của các ngôi nhà cũng ánh lên màu đỏ chói. Ông tôi cấm tôi không được xuống sân, vườn, dạo chơi, vì tôi phạm lỗi gì đó không rõ. Ở ngoài vườn, xung quanh những cây bạch dương, đàn vọ dừa bay vè vè. Một người thợ đóng thùng đang làm việc ở sân nhà bên cạnh. Gần đâu đấy có tiếng mài dao xoẹt xoẹt. Ở sau vườn, trong khe vực, lũ trẻ con nô đùa ầm ĩ lần vào trong các bụi rậm. Cảnh chơi đùa ngoài trời lôi cuốn tôi. Buổi chiều ảm đạm khiến tôi cảm thấy buồn man mác. Bỗng nhiên, ông tôi lấy ở đâu ra một quyển sách mới, đập mạnh vào lòng bàn tay và gọi giật tôi. Này, thằng dân Pemiak kia, thằng loài con, lại đây, ngồi xuống. Thằng có gọt má cam mức này. Mày có thấy cái hiện này không? Đây là chữ A. Nói đi, A, B, C. Đây là chữ gì? B, đúng rồi, còn đây, C. Bậy nào, A. Nhìn đây, G, D, E. Đây là chữ gì? D. Đúng rồi, còn đây, E. Phải rồi. Thế chữ này, A. Bà tôi nói xen vào. Ông nằm mà nghỉ, ông ạ. Bà im đi, làm như thế này là phải lắm, không thì chỉ nghĩ ngợi miên man thôi, học đi Lexi. Ông tôi lấy cánh tay nóng nóng, nhớm nhớp ôm lấy cổ tôi và chỉ vào mặt chữ qua vai tôi, cuốn sách để dưới mũi tôi. Người ông tôi sặc sụa mùi giấm chua, mùi mồ hôi và mùi hành nướng. Tôi gần như ngạt thở, nhưng ông tôi hăng lên, thở khò khè và quát vào tai tôi. G, H. Tên chữ thì quen, nhưng ký hiệu không thích hợp với chúng. Chữ S giống như con sâu, chữ G giống bác Trigori bị gù, chữ R giống bà tôi và tôi, còn ông tôi thì giống tất cả các chữ cái. Chú thích, ở đây không thể dịch từng chữ một, vì muốn cho dễ nhớ, các chữ cái Slaver đều gọi bằng tên một từ bắt đầu bằng chữ cái ấy. Trong nguyên bản, ở đây có so sánh giữa tên Slaver của chữ cái với hình ảnh mà cách viết chữ ấy gợi lên trong trí óc đứa trẻ. Chúng tôi tạm chuyển sang chữ cái tiếng Việt cho dễ so sánh. Hết chú thích. Ông tôi quần tôi với những chữ cái rất lâu, có lúc hỏi lần lượt, có lúc lại hỏi bất thần từng chữ một. Ông tôi đã truyền cho tôi sự hăng say, tôi cũng toát mồ hôi và gào thật to, làm ông tôi cũng phải buồn cười. Ông tôi ôm lấy ngực, ho sù sụ, vò quyển sách và thở khò khè. Bà nhìn nó rít lên như thế đấy. À, đồ Astrakhan nóng tính, tại sao mày lại hét lên như vậy? Chính ông hét thì có. Tôi vui vẻ nhìn ông bà tôi. Bà tôi chống khuỷu tay lên bàn, nắm tay tì vào má, nhìn chúng tôi và khẽ cười nói, thôi, hai ông cháu đừng có gào hết cả hơi nữa. Ông tôi giải thích cho tôi một cách thân mật. Ông nói to vì ông ốm, còn cháu tại sao lại hét lên như vậy? Rồi ông tôi lắc lắc cái đầu ướt đẫm mồ hôi và nói với bà tôi, mồ ma cái con Natalia, nó nhầm tưởng thằng bé không có trí nhớ, lạy Chúa, nó nhớ như ngựa ấy, thằng mũi hếch, học tiếp đi chứ. Cuối cùng ông tôi đẩy đùa tôi khỏi giường. Thôi, cháu sẽ lấy quyển sách ngày mai, nếu cháu đọc tất cả các chữ cái không có một lỗi nào, thì ông sẽ thưởng cho cháu 5 copec. Tôi vừa ra tay đỡ lấy quyển sách, thì ông tôi lại kéo tôi về phía mình và nói giọng buồn buồn. Mẹ cháu bỏ rơi cháu ở trên đời này. Cháu ơi! Bà tôi giật mình. Ôi! Tại sao ông lại nói như thế? Tôi không muốn nói, nhưng buồn quá, buộc lòng phải nói. Ôi! Con bé tốt thế mà cũng lầm lạc. Ông tôi đẩy mạnh tôi ra. Đi chơi đi, không được ra ngoài phố, chỉ được ở trong vườn và trong sân thôi. Tôi đang muốn được ra ngoài vườn, tôi vừa ra tới đồi, thì bọn trẻ con ở khe vực bắt đầu lấy đá, ném vào tôi. Tôi ném lại chúng, thật là thú vị. Bri, tới đây! Bọn chúng nhìn thấy tôi liền xeo lên và vội vàng trang bị lại, cho nó một trận như tơ vào. Tôi không biết Bri là cái gì, và tên lóng đó không làm tôi tức giận. Tôi chỉ thấy thú vị là một mình chống chọi với cả lũ. Thú vị khi nhìn thấy hòn đá của tôi ném trúng đích bắt buộc kẻ địch phải chạy trốn và ẩn nấp vào những bụi cây. Những trận đánh nhau ấy không có gì là ác ý và thường kết thúc hòa nhã. Tôi học khá dễ dàng. Ông tôi càng chú ý đến tôi và ít nện tôi hơn trước. Mặc dù theo ý tôi đáng bị nện nhiều hơn trước vì càng lớn hơn và tinh danh hơn. Tôi càng hay phạm những điều ông tôi đã quy định và răn dạy. Thế mà ông tôi chỉ mắng và dọa đánh thôi. Tôi nghĩ bụng, có lẽ trước đây ông tôi bất công và có lần tôi đã ngỏ ý ấy với ông tôi. Ông tôi lấy tay khẽ hất cằm tôi lên rồi nhắm mắt và kéo dài giọng nói. Sao? Rồi ông tôi cười gằn nói tiếp. À, đồ dĩa sáo, mày có thể tính được cần phải cho mày ăn bao nhiêu trận đòn nữa không? Ngoài tao ra thì có mà trời biết, cút đi cho khuất mắt. Nhưng ông tôi lại nắm ngay lấy vai tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi, mày xảo quyệt hay là thật thà hả? Cháu không biết. Mày không biết à, nếu thế thì tao bảo mày phải xảo quyệt, như thế tốt hơn. Còn thật thà thì chỉ là ngu gốc, kiều không? Giống kiều cũng thật thà. Nhớ lấy, thôi, bây giờ đi chơi đi. Chẳng bao lâu, tôi đã đánh vần được tập thánh thi. Thường thường tôi học vào sau bữa trà chiều và mỗi lần tôi phải đọc một đoạn thánh thi. Sung, sung sướng, 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 sung sướng. Tôi vừa đánh vần, vừa chỉ vào trang sách và hỏi cho đỡ buồn. Người sung sướng có phải là cậu Jacob không hả ông? Tao bập cho mày một cái vào gáy bây giờ thì mày sẽ hiểu người sung sướng là ai. Ôi, tôi vừa đáp vừa thở phì phì, vẻ tức giận. Nhưng tôi cảm thấy rằng ông chỉ tức giận theo thói quen và để giữ cái quy củ thôi. Tôi không nhầm, một lát sau ông đã quên tôi và cầu nhau. Phải, nó vui chơi cả hát thì như vua David, nhưng làm thì lại như Absalom độc ác. Biết làm thánh ca, biết kép chữ, biết làm trò khôi hài. Ôi chào, lũ chúng bay. Thật là múa đôi chân vui nhộn để nhảy nhót. Nhưng liệu có nhảy được xa không? Liệu có nhảy được xa không? Hả? Chú thích. Absalom, con trai vua David ở nước Israel cổ đại, đã nổi dậy khởi nghĩa chống lại cha để chiếm ngôi. Hết chú thích. Tôi ngừng đọc, lắng nghe và nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó và lo âu của ông tôi. Ông nhèo mắt, nhìn ra xa, không để ý tới tôi. Cặp mắt đầy hăm hở và u buồn đó ánh lên một cảm giác ấm cúng buồn sầu. Tôi hiểu rằng lúc này tính nghiêm khắc thường ngày đã biến mất. Ông tôi dùng những ngón tay khẳng khiu gõ sõng sạc từng tiếng một trên bàn. Móng tay nhộm của ông tôi sáng bóng, cặp lông mày màu vàng khẽ rung rung. Ông ơi! Hả? Ông kể chuyện cho cháu nghe đi. Cháu đọc đi, cháu lười lắm. Ông tôi cào nhào như vừa mới tỉnh ngủ rồi lấy tay dụi mắt. Cháu chỉ thích chuyện vui thôi, còn thánh thi thì lại không thích. Nhưng tôi nghi chính ông tôi cũng thích chuyện vui hơn thánh thi. Ông tôi thuộc hầu hết thánh thi và giữa lời nguyền tối nào trước khi đi ngủ cũng đọc to một chương như thầy phụ lễ giữa đồ thánh trong nhà thờ đọc sách lễ. Chú thích, cuốn sách gồm những bài nói về các lễ trong nhà thờ. Hết chú thích. Tôi nản nỉ vòi, và ông tôi tính nết đã dịu, cuối cùng đành nhượng bộ tôi. Thôi được, Tập Thánh Thi còn ở lại với cháu mãi mãi, còn ông thì sắp lên chầu trời rồi. Ông tôi tựa vào chiếc ghế bành cũ kỹ, lưng ghế có thêu chỉ tơ và mỗi lúc một ngà sát vào đó. Ông tôi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn trần nhà, rồi bắt đầu kể về cụ thân sinh ra ông tôi ngày trước, giọng khe khẽ và trầm ngâm. Một hôm, có bọn cướp đến Balakirtna ăn cướp nhà người lái buôn Zayev. Cụ tổ của ông leo lên các chuông và kéo chuông báo động. Nhưng bọn cướp bắt được liền chém chết và ném xác từ các chuông xuống đất. Khi đó, ông còn nhỏ lắm và không được chứng kiến cảnh tượng ấy nên không nhớ. Ông chỉ bắt đầu nhớ từ hồi quân Pháp đến, tức là từ năm 1812. Năm đó, ông cũng vừa vặn 12 tuổi. Khi ấy, người ta giải tới Balakirtna khoảng 30 tên tù binh. Tất cả bọn chúng đều gầy còm và nhỏ bé, ăn mặc rách rưới hơn lũ ăn mày. Chúng rét run cầm cập, một vài đứa bị tê cóng không đứng vững nữa. Những người Pusik muốn đánh chết họ, nhưng lính đi áp giải không cho phép. Đơn vị đồn trú tới bắt những người Pusik phải giải tán về nhà. Sau rồi cũng chả sao cả, mọi người quên dần. Bọn Pháp này đều là những người khéo léo và nhanh trí, khá vui tính, thỉnh thoảng còn hát hò. Bọn quý phái ở Nini đi xe tam mã đến xem tù binh. Có người thì chửi mắng, giơ nắm đấm hăm dọa và thậm chí đánh đập nữa. Có người lại vui vẻ trò chuyện với chúng bằng tiếng Pháp, cho tiền và đủ thứ quần áo sách để chúng khỏi bị rét cóng. Có một lão quý tộc lại lấy bàn tay che mặt và khóc rưng rức nữa. Cuối cùng, lão ta nói, Bonaparte là tên tướng cướp đã đưa người Pháp đến chỗ khốn cùng. Cháu xem, lão ta là một người Nga, lại là một nhà quý phái. Thế mà lão cũng có lòng tốt, biết thương yêu người nước khác. Ông tôi im lặng một lúc, mắt nhắm nghiền, tay vuốt tóc, rồi tiếp tục kể, thận trọng hồi tưởng lại quá khứ. Mùa đông, bão tuyết rú lên ngoài đường phố, băng giá kẹp chặt lấy những căn nhà gỗ. Đôi lúc bọn người Pháp chạy đến gần cửa sổ nhà ông, tới chỗ bà cụ thân sinh ra ông, vì bà cụ nướng bánh bột mạch để bán. Họ gõ vào cửa kính, vừa nhảy vừa kêu và hỏi mua bánh nóng. Bà cụ không cho chúng vào nhà, chỉ luồn bánh qua cửa sổ. Thế là chúng vội chộp lấy chiếc bánh nóng nhét vào ngực, áp thẳng vào xa, ngay chỗ trái tim. Tại sao họ lại chịu được nóng như vậy, ông cũng không rõ nữa. Nhiều người bị chết rét vì chúng là dân xứ nóng, không quen chịu lạnh. Hai tên ở nhà ông, một tên sĩ quan và một tên lính cần vụ Miron, ở trong nhà tắm ngoài vườn. Tên sĩ quan gầy và cao, người chỉ có da bọc xương. Hắn mặc chiếc áo khoác của đàn bà chỉ gắn tới đầu gối. Hắn rất hiền lành nhưng nghiện rượu nặng. Mẹ ông nấu và bán rượu lậu nên hắn mua luôn. Khi nào rượu vào, hắn hát nghêu ngao. Hắn học được ít tiếng Nga, thỉnh thoảng lại bập bẹ. Sứ các anh không trắng, nó đen và hung ác. Hắn nói sai nhiều nhưng nghe cũng hiểu. Đúng như vậy, miền ngược nước ta khí hậu gay gắt, miền xuôi dọc theo sông Volga khí hậu có ấm áp hơn, và ở bên kia biển Caspian hình như hoàn toàn không có tuyết. Cái đó thì có thể tin được, trong sách Phúc Âm, sách chép chuyện ký lục và Thánh Thi không hề nhắc tới mùa đông, nhắc tới tuyết. Chúa sống ở xứ đó, khi nào đọc xong Thánh Thi, ông cháu ta sẽ bắt đầu đọc sách Phúc Âm. Chú thích ký lục, một trong những cuốn sách được đưa vào Kinh Thánh. Hết chú thích. Ông tôi lại im lặng như thiêu thiêu ngủ, suy nghĩ điều gì, liếc mắt qua cửa sổ, người như nhỏ bé lại và nhọn mắt. Ông kể nữa đi, tôi khẽ nhắc. Ừ, ông tôi giật mình và bắt đầu nói, ông lại kể về bọn người Pháp nhé. Chúng cũng là những con người, không xấu xa gì hơn chúng ta, là những kẻ có tội. Đôi khi chúng gọi mẹ ông là Madame, Madame. Có nghĩa là bà quý tộc hay bà quý phái, nhưng bà quý phái ấy vừa mới vác ở cửa hàng bột về một bao bột nặng 5 put. Chú thích, put bằng 16,38 kg. Hết chú thích. Sức của bà cụ không phải là sức đàn bà. Năm ông 20 tuổi mà bà cụ túm tóc ông không phải là tay yếu đâu nhé. Tên lính cần vụ Miron thích ngựa lắm. Hắn thường đi đến các nhà và ra hiệu xin được tắm rửa cho ngựa. Lúc đầu, người ta sợ hắn làm hại ngựa vì hắn là kẻ thù. Nhưng sau này, chính những người Music lại gọi hắn tới. Lại đây Mirun. Hắn mỉm cười, cúi đầu đi như một con bò đực. Tóc hắn màu khung gần như đỏ, mũi to, môi dày. Hắn chăm sóc ngựa khéo và chữa bệnh cho ngựa rất tài. Sau đó, hắn làm nghề chữa bệnh cho ngựa ở đây, ở Nini. Nhưng rồi hắn bị điên và bị đội cứu hỏa đánh chết. Còn tên sĩ quan tới mùa xuân bắt đầu đau yếu và tới ngày lễ thánh Nicola thì chết một cách âm thầm. Hắn ngồi suy nghĩ ở trong nhà tắm gần cửa sổ và cứ thế mà chết, đầu thò ra ngoài. Ông tiếc hắn lắm và khóc trộm vì hắn là một người hiền lành, thường nắm tay ông và nói bằng tiếng Pháp với vẻ rất dịu dàng. Ông không hiểu, nhưng rất thích sự dịu dàng của con người không thể mua ở chợ được. Hắn bắt đầu dạy ông tiếng Pháp, nhưng mẹ ông cấm và dẫn ông tới chỗ cha cũ. Cha cũ sai đánh ông và kiện tên sĩ quan. Hồi ấy, người ta rất nghiêm khắc cháu ạ. Cháu không phải trải qua cái cảnh ấy. Nhiều người khác đã phải chịu những điều nhục nhã thay cháu, và cháu hãy nhớ lấy điều ấy. Chẳng hạn như ông cũng đã từng chịu đựng như vậy. Trời tối, trong bóng nhá nhem, ông tôi trông to lớn một cách kỳ lạ, mắt sáng quắc như mắt mèo. Khi nói về chuyện người khác, ông tôi thường nói khe khẽ, thận trọng và có vẻ trầm ngâm. Nhưng khi nói về mình thì rất hăng, lưu loát và có vẻ ba hoa. Tôi không thích ông tôi nói về bản thân, không thích những câu chuyện bảo vô hồi của ông. Cháu nhớ lấy điều ấy. Nhiều điều ông tôi kể, tôi đã không muốn nhớ, nhưng dù ông tôi không khuyên bảo đi nữa, thì nó vẫn cứ chôn sâu trong ký ức tôi như một gáy sầm đau nhói. Không khi nào ông tôi kể chuyện cổ tích cả, chỉ kể toàn những chuyện đã từng trải, và tôi nhận thấy ông tôi không thích những câu hỏi, vì vậy tôi kiên tâm hỏi ông. Thế thì ai tốt hơn, người Pháp hay người Nga hả ông? Hừ, làm sao mà biết được, vì ông không trông thấy người Pháp họ sống ở nhà họ như thế nào. Ông cầu nhau, có vẻ tức giận và nói thêm. Con chuột hôi, khi ở trong hang của nó cũng tốt, thế người Nga có tốt không? Có người tốt, có người xấu. Thời nông nô, người ta tốt hơn ngày nay. Thời ấy, người ta bị xích chân. Bây giờ, mọi người đều tự do, chẳng ai trông cậy vào ai được cả. Tất nhiên, bọn quý tộc cũng không tử tế gì đâu. Nhưng họ khôn ngoan hơn. Đây không phải là nói về tất cả bọn họ. Nhưng nếu có một lão quý tộc nào tốt, thì ai cũng thừa nhận. Cũng có tên ngốc nghếch như một cái bao tải. Người ta muốn nhồi nhét gì vào trong, nó cũng cứ thế mang đi. Chúng ta có rất nhiều thứ vỏ, thoạt nhìn ta cứ tưởng là người, nhưng nhìn kỹ thì lại hóa ra là cái vỏ rỗng ruột, vì ruột đã bị người ta quét ăn hết rồi. Chúng ta cần phải được giáo dục, mài dũa trí lực, nhưng tìm đâu cho ra hòn đá mài thật sự. Người Nga có mạnh không ông? Có những đại lực sĩ, nhưng vấn đề không phải là sức mạnh mà là mưu trí. Dù có khỏe đến đâu chăng nữa thì cũng không thể khỏe bằng một con ngựa được. Thế tại sao người Pháp lại đánh nhau với chúng ta? Ồ, chiến tranh là việc của nhà vua, chúng ta không thể hiểu được điều đó. Nhưng khi tôi hỏi Bonaparte là ai, thì ông tôi trả lời, làm tôi không tài nào quên được. Hắn là một tay ngang tàng, muốn chinh phục toàn thế giới để sau đó mọi người đều được sống bình đẳng, không cần đến chủ, không cần đến quan lại, nói tóm lại là không có đẳng cấp. Chỉ khác nhau về tên tuổi, còn quyền lợi thì đều như nhau. Tôn giáo cũng chỉ có một thứ. Tất nhiên, đó là một sự ngu xuẩn. Chỉ có sống tôm tép thì mới không thể phân biệt thôi chứ. Còn sống cá thì cũng khác hẳn nhau. Cá chiên không thể kết bạn với cá chê. Cá steak lét không thể là bạn của cá mòi được. Chú thích cá steak lét, một loại cá thuộc giống cá chiên. Thịt rất ngon, sống ở các con sông thuộc vùng biển Caspian, Hắc Hải và miền Siberia. Hết chú thích. Nước ta cũng có những Bonaparte kiểu ấy, Stepan, Timofeev, Razin, Emelian, Ivanov, Bugat. Ông sẽ kể cho cháu kia về họ sau. Chú thích Stepan, Timofeev, Razin, chết năm 1671, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1670-1671 ở Nga. Emelian Ivanov Bugat, tức Emelian Ivanovich Bugatsov, 1742-1775, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1773-1775 ở Nga. Hết chú thích. Đôi khi ông tôi im lặng, ngắm tôi hồi lâu, mắt tròn xoe nhưng mới thấy tôi lần đầu vậy. Cái đó làm tôi không thích. Ông tôi không bao giờ nói với tôi về chuyện bố mẹ tôi cả. Bà tôi từng đến dự những buổi trò chuyện này. Bà tôi khẽ khẽ ngồi vào góc nhà và yên lặng ngồi ở đó rất lâu, không để ai để ý đến mình. Rồi đột nhiên bà tôi hỏi, giọng dịu dàng uyển chuyển. Ông còn nhớ dạo chúng ta cùng đi hành hương ở Murom không? Dạo ấy kể cũng hay đấy chứ. Năm ấy vào năm nào nhỉ? Ông tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời rất đạo mạo. Tôi không nhớ rõ năm nào, nhưng hình như trước nạn dịch tả. Năm người ta lùng bắt những người Oloniet ở rừng ấy mà. Chú thích, những nông nô thuộc miền Oloniet, tức lưu vực hồ Ladoga. Hết chú thích. Đúng rồi, chúng ta chẳng sợ bọn họ là gì. Đúng thế, tôi hỏi, người Oloniet là ai và tại sao họ lại chạy vào rừng? Ông tôi giải thích không được vui vẻ lắm. Người Oloniet chỉ là những người music bỏ việc chạy trốn khỏi đất nhà vua và khỏi các nhà máy. Người ta lùng bắt họ như thế nào hở ông? Thế nào à? Như là trẻ con chơi trò ú tim ấy. Một số thì chạy trốn, một số thì đi tìm và bắt. Khi bắt được, người ta lấy roi mệt đánh sạch lỗ mũi và đóng số vào trán để trừng phạt. Tại sao vậy? Vì để trị tội, đó là những việc phức tạp, không hiểu ai là kẻ có tội, người chạy trốn hay là kẻ lùng bắt. Ông còn nhớ sau vụ cháy lớn không? Bà tôi lại hỏi. Vốn ưa những chuyện chính xác, ông tôi nghiêm khắc vặn lại. Vụ cháy lớn nào? Thế là mải nói chuyện cũ, ông bà tôi quên phát cả tôi. Giọng nói của ông bà tôi êm dịu và thánh thoát đến nỗi đôi khi tôi có cảm tưởng như ông bà đang hát. Đó là một bài hát rầu rĩ, nói về bệnh tật, về hỏa hoạn và đánh đập mọi người, về chết chóc bất ngờ và lừa đảo xảo quyệt, về những kẻ vô tội và bọn lãnh chúa tội ác. Chúng ta đã sống không phải là ít và đã được mắt thấy tai nghe không phải là ít. Ông tôi khẽ lẩm bẩm. Phải chăng chúng ta đã sống không ra gì? Và tôi nói, chắc ông còn nhớ sau khi đẻ con Varia, mùa xuân đẹp đẽ biết bao. Năm ấy là năm 1848, tức là năm có chiến dịch Hungary. Sau hôm lễ đặt tên cho nó, thì bác Tikhon, bố đỡ đầu của nó, phải ra trận. Bác ấy đi biệt tâm nhỉ? Bà tôi thở dài. Ừ, bác ấy đi biệt tâm. Cũng từ năm ấy, Chúa ban phúc lành cho nhà ta như nước chảy vào nhà vậy. Chà, cái con Vafara. Thôi đủ rồi ông ơi. Ông tôi nổi nóng. Cau mày lại. Sao lại đủ? Con cái chúng ta chẳng được mặc nào cả. Thế thì công sức của chúng ta đổ đi đâu? Chúng ta muốn bỏ đầy cái giỏ của chúng ta, nhưng Chúa lại cho chúng ta cái giỏ thùng. Ông tôi thét lên và chạy khắp phòng như người bị bỏng. Ông tôi cầu nhau, vẻ đau đớn rồi chửi bới con cái và sơ đấm đấm nhỏ bé gây cuộc dọa bà tôi. Còn bà thì vẫn khoan thứ cho lũ kẻ cướp ấy đủ thứ. Bà là kẻ đồng lõa của chúng, đồ phù thủy. Ông tôi đau khổ đến chu chéo, khóc lóc nức nở. Ông tới chỗ góc nhà có tượng thánh và đấm thùm thụp vào bộ ngực gầy gò của mình. Lạy Chúa, chẳng lẽ con có tội lỗi hơn những người khác ư? Vậy sao bắt con chịu đựng nhiều thế? Toàn thân ông tới tôi run run, cặp môi ướt đẫm rung lên vì tức giận và hổ thẹn. Bà tôi ngồi trong bóng tối im lặng làm xấu, sau đó rón rén lại gần và khuyên nhủ. Tại sao ông lại buồn như thế? Chúa làm gì? Chúa đều biết cả. Ông xem, có con cái nhà ai hơn con cái nhà ta đâu? Ở đâu cũng thế thôi ông ạ. Cũng cãi nhau, tranh nhau, đánh nhau. Cha mẹ nào cũng rửa tội mình bằng nước mắt. Không phải chỉ có một mình ông đâu. Đôi khi những lời nói ấy làm cho ông tôi yên lòng. Ông tôi mệt mỏi, nằm vật xuống giường, không nói thêm gì nữa. Còn tôi và bà tôi thì lặng lặng trở về buồng riêng ở các thượng. Nhưng có một lần, bà tôi định tới gần để an ủi, thì ông tôi quay ngoắt lại, đấm mạnh vào mặt bà tôi, lùi lại một bước, loạng choạng, đưa tay lên bưng miệng, rồi bà tôi chấn tĩnh lại và khẽ nói, vẻ bình tĩnh. À, đồ ngốc! Bà tôi khạc ra máu, nhổ gần chân ông tôi. Ông tôi giơ hai tay và hét lên hai lần. Cút ngay! Không tao giết bây giờ! Đồ ngốc! Bà tôi nhắc lại và lùi ra khỏi cửa. Ông tôi liền nhảy bổ theo, nhưng bà tôi đã từ từ bước qua ngưỡng cửa và đóng sầm cửa lại. Cái mụ già kia! Ông tôi đứng ở khung cửa thét lên, mặt đỏ bừng như cục than hầu, lấy con tay cào cào vào gỗ. Tôi ngồi trên lò sưởi như thằng mất hồn. Chú thích. Thực ra đây chỉ là cái lizanka, tức là chỗ nhô ra trên lò sưởi. Ở đó người ta có thể nằm hoặc ngủ. Nhiều khi người ta chỉ đốt nóng riêng chỗ nhô ra này. Hết chú thích. Tôi không tin những điều tôi vừa nhìn thấy. Lần đầu tiên ông đánh bà trước mặt tôi. Hành động bị ổi đó đã để lộ một cái gì mới mẻ trong người ông tôi. Đối với tôi không sao có thể dung thứ được, và hình như nó đã đè nặng lên tâm hồn tôi. Vẫn đứng bám chặt lấy khung cửa, ông tôi co rúm người lại và dần dần xám ngoét như bị cho phủ. Bỗng nhiên ông tôi đi ra giữa nhà, quỳ xuống rồi không quỳ vững nữa, ngã dúi về đằng trước, tay đụng xuống sàn. Nhưng ông tôi thẳng người lên ngay và lấy tay đấm vào ngực. Ôi, lạy chú tôi! Tôi từ trên mặt lò sưởi ấm áp có lát gạch men tụt xuống như trượt trên băng và vội chạy đi ngay. Ở trên cát, bà tôi đi đi lại lại trong buồng và đang súc miệng. Bà có đau không? Bà tôi đi tới góc nhà, nhổ vào thùng rác rồi bình tĩnh trả lời. Không việc gì, răng vẫn còn nguyên, chỉ bị rách môi thôi. Tại sao ông lại làm thế hả bà? Bà tôi nhìn qua cửa sổ ra đường phố và nói. Ông nổi nóng, ông già rồi, đâm ra khó tính khó đết, lại gặp toàn những chuyện không may. Cháu đi ngủ đi, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, cầu Chúa phù hộ cho cháu. Tôi muốn hỏi thêm bà tôi một câu nữa, nhưng bà tôi quát lên, giọng nghiêm nghị, khác thường. Có nghe tao bảo gì không? Có đi ngủ không? Thằng này bướng thật. Bà tôi ngồi gần cửa sổ, mút môi và luôn miệng khạc nổ vào khăn tay. Tôi vừa cởi quần áo ngoài vừa nhìn bà tôi. Phía trên cái đầu đen của bà tôi, trong khung cửa sổ vuông xanh thẫm, lấp lánh các vì sao. Ngoài phố yên lặng, trong buồng tối om om. Khi tôi nằm xuống, bà tôi tới gần, vừa khẽ xoa đầu tôi, vừa nói. Cháu ngủ yên nhé, bà đi xuống chỗ ông. Cháu đừng thương hại bà, cháu yêu quý của bà, vì chính bà cũng có lỗi. Ngủ đi cháu. Bà tôi hôn tôi, rồi đi ra. Tôi cảm thấy buồn rười rượi. Tôi liền nhảy ra khỏi cái giường rộng êm ấm, tới bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố vắng tanh, người lạ.